tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Qua tiết mục này, chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh. Và hôm nay sẽ học bài thứ tư về gia đình ông bà Encana. Nếu muốn có những bài này, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email nguonsong2001@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Gia đình ông bà Encana được nhắc đến trong sách Samuel thứ nhất, chương 1 và 2. Qua ba bài học đầu tiên, chúng ta đã biết nhân vật chính trong gia đình này là ai. Chúng ta cũng biết những ưu và khuyết điểm của ông Encana, người chủ gia đình. Hôm nay chúng ta sẽ đọc lại phần Kinh Thánh này để học về bà Anne là người vợ chính và ghi nhận những điều Chúa muốn dạy dỗ, nhắc nhở chúng ta. Tuy ông Anne có hai vợ, nhưng Kinh Thánh chỉ nói về bà Anne chứ không ghi gì nhiều về bà Phenina. Vì vậy, chúng ta sẽ học những điều Kinh Thánh ghi cho chúng ta biết về bà Anne. Khi đọc những gì Kinh Thánh nói về Anne, có người gọi bà là người đàn bà đau khổ. Người khác thì gọi bà là người nữ cầu nguyện hay người nữ có đức tin. Ngoài những tên gọi đó, chúng tôi còn thấy bà Anne là người vợ, người mẹ, gương mẫu với nhiều mỹ đức và có ảnh hưởng tốt trên đời sống chồng con. Trước hết, chúng ta thấy bà Anne là người có vẻ đẹp bề trong. Tên Anne có nghĩa là nhân từ. Bà Anne là người đàn bà nhân từ, dịu dàng, đúng như ý nghĩa của tên bà. Dù bị Phenina là người vợ thứ chọc tức, trêu ghẹo, bà Anne không nổi giận, cũng không phàn nàn với chồng hay gây gổ với Phenina. Bà chỉ biểu lộ nỗi buồn đau của mình qua dòng nước mắt. Sống trong cô đơn, đau buồn và nhiều thiệt thòi. Nhưng bà Anne không oán trách Chúa, không đổ lỗi cho chồng. Đây là điều chị em chúng ta thường vấp phải khi gặp thử thách hay khó khăn trong đời sống. Kinh Thánh ghi như sau. Đến ngày Encana dâng sinh tế, ông chia lễ vật ra cho vợ ông là bà Phenina và cho tất cả con trai con gái của bà. Nhưng ông lại dành cho bà Anne một phần đặc biệt vì ông yêu bà hơn, mặc dù Đức Giê-hô-va khiến bà hiếm muộn. Kẻ tranh cạnh với bà không ngớt khiêu khích để chọc tức bà vì Đức Giê-hô-va đã khiến bà hiếm muộn. Việc cứ xảy ra như thế năm này sang năm khác. Mỗi khi bà lên đền thờ Đức Giê-hô-va thì Phenina đều chọc tức bà. Vì vậy, bà khóc và không chịu ăn. Trích Sách Samuel thứ nhất chương 1 câu 4 đến câu 7 bản hiệu đến. Theo điều Kinh Thánh ghi, mỗi năm đưa gia đình lên Silo để thờ phượng và dâng tế lễ cho Chúa, thì ông Encana chia phần thức ăn cho Anne nhiều hơn, khiến bà Phenina ganh tị và hết sức trêu chọc Anne. Mục đích là để Anne nổi giận, phàn nàn với Chúa vì Chúa không cho bà có con. Nhưng bà Phenina đã thất bại. Anne không nổi giận với bà, không phàn nàn chồng, cũng không oán trách Chúa. Nhưng bà chỉ buồn, khóc, không ăn uống chung với gia đình. Thưa quý vị, theo tiêu chuẩn của lời Chúa, một phụ nữ đẹp là người có tâm tính dịu dàng, hiền lành và im lặng chịu đựng hoàn cảnh. Cái đẹp bên trong, trong tâm tính và tấm lòng là điều sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chúng ta, người nữ cơ đốc, phải trau dồi, tìm kiếm. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên, hãy trang điểm con người bề trong thầm kín bằng vẻ đẹp không phai tàn của tinh thần dịu dàng, yên lặng. Đó là điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Trích Phi-e-rơ nhất chương 3, câu 4. Đặc điểm thứ hai của bà Anne là bà nhịn nhục, chịu đựng hoàn cảnh. Trong khi Phenina có con trai, con gái, bà Anne vẫn không có đứa con nào. Đối với người Do Thái thời đó, người đàn bà có chồng mà không có con bị xem là bị Đức Chúa Trời rủa xả. Người vợ không có con không những sống trong buồn bã, cô đơn, mặc cảm, mà còn bị người chung quanh xem khinh, cho là không được ơn Chúa. Ngoài niềm đau không có con, bà Anne còn khổ tâm vì phải san sẻ tình yêu của chồng với người đàn bà khác. Đây là niềm đau lớn mà người nào ở trong hoàn cảnh này mới có thể hiểu và thông cảm được. Bà Anne thật đáng thương, không những phải chấp nhận chồng mình yêu thương chăm sóc người đàn bà khác, nhưng điều khiến Anne đau khổ hơn là người đó lại được phước hơn bà, vì có con trai, con gái, còn bà thì không có đứa con nào. Không những vậy, khi dâng tế lễ cho Chúa, ông Encana chia thức ăn cho Anne nhiều gấp đôi, thì bà Phenina ganh ghét nên tìm cách để trêu ghẹo, chọc tức Anne. Trước tất cả những đau buồn và khổ tâm đó, bà Anne chỉ khóc và yên lặng, kiên nhẫn, chịu đựng. Kinh Thánh ghi, việc cứ xảy ra như thế năm này sang năm khác. Mỗi khi bà lên đền thờ Đức Giê-hô-va, thì Phenina đều chọc tức bà. Vì vậy, bà khóc và không chịu ăn. Theo Sa-muên nhất chương 1 câu 7, bản hiệu đính. Đặc điểm thứ ba của bà Anne là bà là phụ nữ cầu nguyện. Trong hoàn cảnh đau buồn, tuyệt vọng, hầu như không lối thoát, bà Anne đã đến với Chúa. Kinh Thánh cho biết là sau khi dâng tế lễ, mọi người trong gia đình ông Encana vui vẻ ăn uống với nhau. Nhưng bà Anne không quan tâm đến chuyện ăn uống vì lòng quá nặng nề, buồn bã. Bà không phiền giận hay bực bội trước niềm vui và hạnh phúc của người khác. Trái lại, bà yên lặng, một mình đi cầu nguyện với Chúa. Với đức tin, bà hết lòng cầu khẩn với Chúa, dâng trình lên Chúa điều lòng bà mong ước và cũng hứa nguyện với Chúa điều bà sẽ làm nếu được Chúa nhậm lời. Kinh Thánh ghi như vậy. Sau khi người ta đã ăn uống tại Silo rồi, Anne bèn đứng dậy. Lúc ấy Heli, thầy tế lễ, đang ngồi trên một cái ghế gần bên cửa của đền Đức Giê-hô-va. Anne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ. Nàng hứa nguyện rằng, ôi, Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên và ban cho con đòi Ngài một đứa con trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó. Trích Sa-muên nhất chương 1 câu 9 đến 11. Thưa quý vị, tội nghiệp cho Anne, bà dành thì giờ trong đền thờ tâm giao với Chúa, bà cầu nguyện thầm một mình, cầu nguyện rất lâu, không ai nghe rõ bà nói gì. Đến nỗi thầy tế lễ Heli đang ở gần đó, thấy thì nghĩ là Anne đang say rượu nên nói lảm nhảm. Kinh Thánh ghi như sau. Trong khi Anne cầu nguyện thật lâu trước mặt Đức Giê-hô-va, thì Haley quan sát miệng bà. Vì bà cầu nguyện thầm, chỉ mấp máy môi, không nghe được tiếng, nên ông nghĩ rằng bà đang say rượu và nói, bà còn say cho đến bao giờ, hãy về giả rượu đi. Theo Samuel nhất chương 1, câu 12 đến 14. Chúng ta hãy tưởng tượng nỗi khổ của Anne lúc đó. Vì quá đau buồn, bà không quan tâm đến việc ăn uống, mà chỉ muốn dành trọn thì giờ tâm giao với Chúa, dâng trình lên Chúa nỗi đau buồn của mình. Bà cầu nguyện một mình trong đền thờ, không dám cầu nguyện lớn tiếng, chỉ thì thầm với Chúa, dâng lên nỗi niềm tâm sự của mình cho Ngài. Chính vì vậy mà bà bị hiểu lầm. Thầy tế lễ Haley thấy bà nói lầm thầm, vừa nói vừa khóc. Ông nghĩ chắc người đàn bà này đang say, nên nói lảm nhảm một mình. Vì vậy, thầy tế lễ Haley nói với Anne, bà còn say cho đến bao giờ? Hãy về giả rượu đi. Thật tội nghiệp, Anne. Câu nói của thầy tế lễ Haley cho thấy ông ta nghĩ Anne là người đàn bà hư đốn say sưa. Dù bị hiểu lầm như vậy, Anne không phiền giận thầy tế lễ. Trái lại, bà trả lời thật lễ phép và từ tốn. Bà gọi ông Haley là Chúa. Đây là cách xưng hô lễ phép thời đó. Bà nói, thưa Chúa, không phải vậy. Tôi là một phụ nữ có tâm thần khốn khổ. Tôi không uống rượu hay những thứ làm cho say. Nhưng tôi dốc đổ nỗi lòng tôi trước mặt Đức Giê-hô-va. Xin đừng nghĩ rằng tớ gái của ông là một phụ nữ hư đốn. Vì nỗi đau đớn và ưu phiền quá sức của tôi, buộc tôi phải cầu khẩn cho đến bây giờ. Theo Samuel nhất chương 1 câu 15 và 16, bản hiệu đến. Thưa quý vị, qua lời Anne thưa với thầy tế lễ Haley, chúng ta thấy bà đúng là người nữ cầu nguyện. Trước niềm đau lớn lao của người đàn bà không con, khổ tâm vì chồng không thông cảm và còn bị người vợ kia ganh tị, trêu chọc. Bà Anne không nổi giận, cũng không than thở với ai. Nhưng bà đến với Chúa, dâng trình tất cả niềm đau đó lên cho Ngài. Bà tin rằng Chúa sẽ đoái nghe, nhậm lời và sẽ cứu bà ra khỏi hoàn cảnh đau buồn. Việc làm của bà Anne nhắc chúng ta điều mình cần làm khi gặp hoạn nạn, khó khăn. Mỗi khi gặp thử thách hay đối diện với buồn đau, chúng ta thường tìm đến ai? Đến bạn bè, người thân, hay đến với Chúa và kêu cầu chính Ngài? Bạn bè và người thân có thể thông cảm hay giúp chúng ta được phần nào, nhưng cũng có khi khiến chúng ta thất vọng hay cho chúng ta sự hướng dẫn sai lầm. Vì vậy, khi gặp thử thách, khó khăn hay gặp hoàn cảnh nan giải trong đời sống, chúng ta hãy noi gương bà Anne đến dâng trình mọi khó khăn lên cho Chúa và yên lặng trong đợi Ngài giải cứu. Đây là điều khó chứ không dễ, nhưng chính là điều Kinh Thánh dạy. Sứ đồ Gia-cơ khuyên như vậy. Trong anh em, có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Trích Gia-cơ chương 5 câu 13 phần A. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các điều cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Trích thư Philip chương 4 câu 6 đến câu 7. Thank you.
chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Thân mến chào các bạn. Chúng tôi thật vui được gặp lại các bạn qua lớp dự bị hôn nhân của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi mong rằng tất cả các bạn tham dự lớp này đều đã đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và cũng đã dâng đời sống cho Chúa làm chủ. Vì đây là điều kiện cơ bản để có một đời sống ý nghĩa và hạnh phúc. Hàng tuần, chúng tôi chia sẻ với các bạn những nguyên tắc trong lời Chúa để giúp các bạn mai kia xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng nếu các bạn chưa phải là con của Chúa và chưa dâng đời sống cho Chúa làm chủ, các bạn sẽ không thể thực hành những nguyên tắc đó. Các bạn sẽ không có ơn và sức của Chúa để làm theo lời Chúa dạy. Và vì thế, những điều các bạn học trong lớp dự bị hôn nhân này sẽ không đem lại ích lợi gì. Vì thế, điều đầu tiên các bạn cần làm là tiếp nhận Chúa Giê-xu làm đấng cứu đời và dâng cuộc sống cho Ngài hướng dẫn. Chúa sẽ giúp các bạn thực hành lời Ngài dạy và các bạn sẽ kinh nghiệm một hôn nhân hạnh phúc, một đời sống vui thỏa và ý nghĩa. Đây là bài học thứ 17 của lớp dự bị hôn nhân. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về bí quyết để xây dựng một hôn nhân hạnh phúc. Bí quyết này chúng ta tìm thấy trong Kinh Thánh Tân Ước, Phúc Âm Ma-thi-ơ chương thứ 7, ghi lời Chúa Giê-xu dạy như sau. Kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 24 đến 27. Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, 6, 7 ghi lại những lời dạy quan trọng của Chúa Cứu Thế về cách sống đạo và cách ứng xử với mọi người. Những lời dạy này được gọi chung là bài giảng trên núi. Sau khi truyền dạy những điều quan trọng đó, Chúa Giê-xu kết luận rằng người nào nghe lời Chúa và làm theo thì giống như một người khôn cất nhà trên đá là nền tảng vững chắc. Khi bão táp tràn đến, ngôi nhà đó vẫn đứng vững vàng. Ngược lại, nếu người nào nghe lời Chúa mà không làm theo thì giống như một người dại xây nhà trên cát là nền tảng không vững chắc. Khi giông tố tràn đến, ngôi nhà đó sẽ sụp đổ. Hình ảnh người xây nhà Chúa Giê-xu nói ở đây có thể áp dụng vào nhiều trường hợp trong cuộc sống. Đây là hình ảnh một người xây dựng cuộc đời, xây dựng tương lai, xây dựng hôn nhân hay gia đình. Bất kỳ chúng ta xây cái gì, điều quan trọng là phải có một cái nền vững chắc. Và Chúa Giê-xu cho biết nền tảng vững chắc đó là thực hành lời Chúa dạy. Nghe lời Chúa và biết lời Chúa thôi chưa đủ. Chúng ta phải làm theo thì mới có kết quả. Các bạn thân mến, chúng tôi mở lớp dự bị hôn nhân để giúp các bạn biết những nguyên tắc Thánh Kinh dạy về đời sống hôn nhân, về cách vợ chồng đối xử với nhau để các bạn áp dụng. Hầu mai kia gia đình các bạn được hạnh phúc. Điều quan trọng các bạn cần làm là thực hành những nguyên tắc của Kinh Thánh mà các bạn đã nghe, đã học qua chương trình này. Nếu các bạn chỉ nghe cho biết chứ không áp dụng thì sẽ không có ích lợi gì. Chúng ta hãy cùng nhìn lại hình ảnh Chúa Giê-xu dùng. Hai người cùng xây nhà. Cả hai đều được nghe lời Chúa. Đời sống cả hai người đều có giông tố thử thách. Nhưng điểm khác nhau là ngôi nhà của người làm theo lời Chúa không bị bão tố làm cho hư hại. Trong khi đó, ngôi nhà của người không làm theo lời Chúa bị sập và hư hại rất nhiều. Hai người này giống nhau tất cả, chỉ khác nhau một điều duy nhất. Đó là một người nghe và làm theo lời Chúa, còn người kia chỉ nghe mà không làm theo. Các bạn thân mến, tất cả các bạn đang theo dõi chương trình này cũng có nhiều điều giống nhau. Tất cả các bạn đều được nghe lời Chúa. Các bạn đều đang chuẩn bị xây dựng gia đình. Đời sống gia đình của các bạn trong tương lai đều sẽ gặp thử thách, khó khăn. Nhưng lúc đó hôn nhân của các bạn sẽ đứng vững hay sụp đổ là tùy ở một điều, chỉ một điều mà thôi. Đó là các bạn có thực hành những gì mình đã nghe, đã học hôm nay hay là không. Qua lời Chúa dạy trong Matthew chương 7, câu 24-27, chúng ta thấy có hai bí quyết sau đây để có một hôn nhân bền lâu. Thứ nhất, lời Chúa là điều tối cần nếu chúng ta muốn có một gia đình hạnh phúc. Và thứ hai, chúng ta phải áp dụng lời Chúa vào đời sống thì mới bảo đảm một gia đình hạnh phúc bền lâu. Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh là khuôn vàng thước ngọc, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho chúng ta trong cuộc đời. Lời Chúa dạy chúng ta về cách ứng xử với người chung quanh, hướng dẫn chúng ta trước những quyết định quan trọng. Lời Chúa sẽ giúp ta tránh những cạm bẫy của ma quỷ và tránh lỗi lầm trong cuộc sống. Chúng ta không thể sống bình an, hạnh phúc nếu không đi trong ánh sáng của lời Chúa. Tác giả Thi Thiên thứ 119 viết như sau: Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Và lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Trích câu thứ 11 và câu 105. Lời Chúa mà chúng tôi nói đây là quyển Kinh Thánh. Nếu các bạn đang có Kinh Thánh, hãy dành thì giờ đọc, học và làm theo lời Kinh Thánh. Nếu không có Kinh Thánh, mời các bạn đón nghe chương trình Nguồn Sống mỗi ngày và làm theo những gì các bạn được học hỏi, nhắc nhở. Riêng về lớp dự bị hôn nhân, trong mỗi bài học, chúng tôi có trích dẫn lời Kinh Thánh dạy. Các bạn có thể chú ý nghe, ghi chép và làm theo. Nếu các bạn cần những bài học này để đọc lại hoặc muốn có một quyển Kinh Thánh để đọc, xin liên lạc với chúng tôi sẽ giúp các bạn. Điều quan trọng là chúng ta cần biết lời Chúa dạy. Nếu không, chúng ta như những người quờ quạng trong bóng tối sẽ không tránh được vấp váp và lỗi lầm. Chúng tôi mong là các bạn đã thấy tầm quan trọng của lời Chúa và sẽ quyết tâm dành thì giờ đọc, học và làm theo lời Chúa. Điều thứ hai là chúng ta cần thực hành lời Chúa để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Chúa Giê-xu phán, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây. Điều đầu tiên chúng ta cần làm là nghe lời Chúa. Nhiều người gặp nan đề trong gia đình vì không nghe rõ lời Chúa. Khi chúng ta không nghe lời Chúa, sẽ không biết Chúa dạy gì. Vì thế, sẽ làm theo ý riêng và gặt lấy nhiều điều tai hại cho chính mình. Ví dụ, lời Chúa dạy, người nam phải lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ và cả hai sẽ nên một thịt. Theo sách Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Không biết lời dạy đó, các bạn sẽ không lìa cha mẹ để tạo dựng gia đình mới. Và vì thế, gia đình các bạn gặp nhiều nan đề. Lời Chúa cũng dạy rằng, vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa, và chồng phải yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Theo thư Ê-phê-sô chương 5, câu 22 và 25. Nếu không biết những lời dạy đó, các cô sẽ không vâng phục chồng, và các anh sẽ không biết là mình phải yêu thương vợ bằng tình yêu hy sinh. Do đó, người vợ cứ theo bản tính tự nhiên mà lấn quyền chồng, còn chồng thì đày đọa vợ, bắt vợ phải hầu hạ trong mọi sự. Một gia đình như thế thật chẳng khác gì địa ngục trên trần gian. Đức Chúa Trời muốn ban hạnh phúc cho cuộc đời chúng ta, và Ngài không đòi hỏi gì khác hơn là chúng ta lắng nghe Chúa phán dạy và làm theo. Hãy dành thì giờ đọc Kinh Thánh, nghe giảng, nghe đài Nguồn Sống mỗi ngày để biết Chúa muốn chúng ta làm gì, sống như thế nào. Các bạn có dành thời giờ nghe lời Chúa mỗi ngày không? Chúng tôi mong rằng từ hôm nay trở đi, các bạn sẽ tìm mọi cách để được nghe lời Chúa mỗi ngày. Tuy nhiên, nghe lời Chúa không thì chưa đủ để có một gia đình hạnh phúc bền lâu. Nghe lời Chúa rồi, chúng ta phải làm theo. Hai người xây nhà kia đều nghe lời Chúa, nhưng một người được kể là khôn vì làm theo những gì mình nghe, còn người kia bị Chúa gọi là dại chỉ vì không làm theo những gì đã nghe. Các bạn muốn làm người dại hay người khôn? Dĩ nhiên không ai muốn mình là người dại. Vì thế, hãy áp dụng những lời Chúa dạy mà chúng ta đã nghe. Kiến thức và hiểu biết không ích lợi gì nếu không được đem ra thực hành. Có người đã nói, kiến thức phải trở thành hành động, lý thuyết phải đem ra thực hành, và thần học phải trở thành đời sống thì mới có giá trị. Sứ đồ Gia Cơ cũng khuyên người nghe lời Chúa như sau: hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Trích thư Gia Cơ chương 1 câu 22. Cầu xin Chúa giúp chúng ta thực hành lời Chúa dạy mà chúng ta đã nghe, đã học, để đời sống và gia đình chúng ta thật sự được hưởng ơn lành và phước hạnh của Ngài. Các bạn thân mến, bài học cho lớp dự bị hôn nhân đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ tới. Nếu muốn có những bài học này,
xin liên lạc với chúng tôi qua điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com.
Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân mến chào tạm biệt các bạn.
Gặp gỡ Chúa Giêsu đón nhận ơn tái sinh.
Gặp gỡ Chúa Giêsu chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Chúa Giêsu nảy sinh tình đệ huynh.
Dòng suối nếu càng tắt thì dòng sông hồ càng khô. Tình yêu không Giêsu, ôi tình yêu sao càng vui.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàn đảo.